Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa bao la muôn đời trời, người đến nơi đây đôi tình yêu.
Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ, cùng trang như đức tin soi lòng muôn thu, như anh đang soi vào thân tôi soi vào lòng tôi, chào vào soi âm phục vụ là cho công, phục vụ là quên, phục vụ thân gọi đến đó, phục vụ anh nghe không chờ, phục vụ là cho công, phục vụ là quên.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, hay thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta bài học về phục vụ. Muốn phục vụ, trước hết ta cần phải khiêm tốn. Không khiêm tốn, không phục vụ được. Trước hết, khiêm tốn coi mình là đầy tớ vô dụng. Khi có thể khiêm tốn xem mình là đầy tớ rồi, thì mình sẽ không ngại phục vụ người khác nữa. Hơn nữa, khi đó mình sẽ phục vụ người khác không cầu danh lợi gì, mà chỉ coi đó là bổn phận phải làm mà thôi. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã nói, bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận? Tất cả những gì chúng ta có đều bởi Thiên Chúa ban, đều bởi lãnh nhận. Nếu xét cho kỹ, thì tất cả những gì ta có là tài ba hay công lao của mình, đều không phải là của ta đích thực. Trí óc ta thông minh ư, đó là nhờ Chúa sinh ra ta như thế. Nhiều người khác mới sinh đã đần độn. Sức khỏe ta dồi dào ư, cũng nhờ Chúa sinh ra ta như vậy. Nhiều kẻ sinh ra đã èo ọt. còn việc ta có nhiều năng khiếu ư? Cũng do Chúa sinh ra ta như thế. Còn ta đẹp ư? Cũng vậy. Và nếu ta làm nhiều việc thành công ư? Đó là nhờ ta có sẵn thông minh, sức khỏe và năng khiếu Thiên Chúa ban. Bởi vậy, dù ta có được gì, thì ta cũng là đầy tớ vô dụng mà thôi. Người ta hỏi Thánh Phanxicô Assisi, nhờ đâu và bằng cách nào mà Ngài đã làm được nhiều việc vĩ đại như thế? Thánh nhân đáp, Thiên Chúa ở trên thiên đàng nhìn xuống dưới đất. Ngài tự hỏi, tìm đâu ra một người yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất và hèn hạ nhất đây? Thế rồi, Thiên Chúa đã tìm thấy tôi. Ngài lại tự nhủ, bây giờ ta đã tìm được nó rồi, qua nó ta sẽ làm những việc ta muốn. Nó sẽ không tự phụ được với những việc đó, bởi vì nó biết rằng ta sử dụng nó chỉ vì sự yếu đuối, nhỏ bé và hèn hạ của nó mà thôi. Thánh Phanxicô đã trở nên khiêm tốn, hèn hạ, phó thác hoàn toàn cuộc đời mình vào bàn tay của Thiên Chúa và để Thiên Chúa sử dụng. Nên qua Ngài, Chúa đã thực hiện những việc vĩ đại. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng là khí cụ trong bàn tay của Chúa. Nếu chúng con càng khiêm tốn để Chúa sử dụng, thì qua chúng con, Chúa sẽ làm nên những việc vĩ đại, kỳ diệu. Và cả trong những giây phút vinh quang thành công đó, chúng con chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa vì đã sử dụng những đầy tớ vô dụng như chúng con.
Tình Chúa bao la muôn đời trời, người đến nơi đây rồi đây.
Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ. Từng sáng như bước đi soi lòng muôn thu, như anh đang soi vào thần tôi soi vào muôn thu, soi vào soi âm thu. Tình phụ là cho con, phụ là quê. Tình phụ vẫn gọi đến ta, cùng phụ anh như công chờ. Phụng phụ là cho con, phụng phụ là
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 85 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp tục chuyên đề mục vụ gia đình, vốn là chuyên đề của cả năm 2014. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 85 cho tháng 11 và tháng 12 năm 2014. Trong số này, hiệp thông kết thúc phần giới thiệu sứ điệp FABC năm 2004, gia đình Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống toàn diện. Phần chuyên đề được tiếp nối với những suy tư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một vị giáo hoàng có mối quan tâm đặc biệt đối với mục vụ gia đình, qua bài Sứ mạng nền tảng và không thể thay thế của gia đình, trích từ diễn văn của Ngài và do Ái Tử dịch. Phần cuối của sứ điệp được giới thiệu trong số hiệp thông này có đầu đề gợi ý về mối bận tâm lớn của giáo hội tại châu Á cách nay vừa đúng 10 năm. Những đề nghị đối với mục vụ gia đình. Nhưng đây lại không phải là mối bận tâm lớn của riêng giáo hội công giáo tại châu Á và cách đây 10 năm, mà còn là của giáo hội công giáo toàn cầu và của cả ngày hôm nay. Quả thật, người Kitô hữu trên thế giới đã vừa trải qua sự kiện quan trọng, Đại hội Ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã diễn ra trong hai tuần lễ của tháng 10 vừa qua tại Roma về chủ đề các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Người công giáo tại Việt Nam đã có dịp theo dõi diễn tiến của đại hội, những vấn đề được đặt ra các ý kiến của các nghị phụ tại đại hội trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tuy nhiên, hiệp thông số này lại cũng xin giới thiệu với độc giả một số bài viết về sự kiện này. Đại hội ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục của Mai Tâm giới thiệu một số nét và nội dung của việc chuẩn bị đại hội. Bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Tạc Lê, Tổng Giám mục Manila, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình. Các nghị phụ mang đến Thượng Hội đồng những chứng từ đời sống tín hữu. Và bài Thượng Hội đồng Giám mục giữa 2 tháng 10 của Khổng Thành Ngọc, như những gợi ý về nội dung của sự chờ đợi dung mạo của một kết thúc không thể không có hậu, vì được Thánh Thần của Chúa nhào nặn vào tháng 10 sang năm. Giáo hội Công giáo cũng đang chuẩn bị bước vào mùa vọng, khởi đầu cho một năm phụng vụ mới, một cử hành mới, công cuộc cứu độ loài người của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Hiệp thông trong số này xin giới thiệu một số gợi ý cho việc suy niệm, cử hành và sống mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người qua bài viết Sống phụng vụ mùa vọng và Giáng sinh hôm nay của Vương Nghi và Giuse Nguyễn. Mục thần học của hiệp thông số 85 này xin giới thiệu dung mạo và tư tưởng của nhà thần học giáo dân Jacques Maritain, triển khai học thuyết nhân bản Kitô giáo do Tuấn Việt dịch. Trong mục văn hóa, hiệp thông xin giới thiệu bài Trước một thế giới đang cũ dần của tác giả Gia Kỳ, rất quen thuộc và trung thành của hiệp thông. Hiệp thông cũng xin được tưởng nhớ tới giáo sư Trần Văn Toàn, một tác giả công giáo của những bài viết lớn, Đạo và Đời. Trong số đó, có 2 bài được giáo sư chấp nhận cho đăng trên hiệp thông, đã vừa qua đời tại Pháp, bằng bài viết của Trần Hữu Quang đăng trên tờ Diễn đàn. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả. Hiệp thông dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách công giáo, giá 25.000 đồng một quyển. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Phái đoàn Liên hiệp Tin lành Thế giới. Sáng mùng 6 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Phái đoàn Tin lành Thế giới gồm 27 người, và Ngài mời gọi cố gắng vượt thắng tình trạng chia rẽ ngăn cản việc loan báo tin mừng. Liên hiệp này quy tụ 120 liên minh tin lành quốc gia và miền, với khoảng 160 triệu tín hữu tại 111 nước trên thế giới. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến hồng ân quý giá khôn lường mà các tín hữu công giáo có chung với các tín hữu tin lành, đó là bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói, nhờ bí tích này, chúng ta không phải chỉ sống trong chiều kích trần thế, nhưng còn ở trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bí tích rửa tội nhắc nhớ cho chúng ta một chân lý cơ bản và đầy an ủi, đó là Chúa luôn đi trước chúng ta bằng tình thương và ơn thánh của Ngài. Chúa đi trước các cộng đoàn chúng ta, đi trước và chuẩn bị tâm hồn những người loan báo tin mừng và những người đón nhận tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, từ đầu đã có những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, và đáng tiếc là ngày nay vẫn còn sự cạnh tranh và xung đột giữa các cộng đoàn chúng ta. Tình trạng ấy làm suy yếu khả năng của chúng ta trong việc chu toàn mệnh lệnh của Chúa dạy phải loan báo tin mừng cho mọi dân nước. Thực tại những chia rẽ của chúng ta làm biến thái vẻ đẹp của chiếc áo trùng duy nhất của Chúa Kitô, nhưng không hủy hoại hoàn toàn sự hiệp nhất sâu xa do ơn thánh tạo nên trong tất cả những người đã chịu phép rửa. Hiệu năng lời loan báo của Kitô giáo chắc sẽ mạnh mẽ hơn nếu các tín hữu Kitô vượt thắng được những chia rẽ với nhau và có thể cùng nhau cử hành các bí tích và cùng phổ biến lời Chúa làm chứng tá bác ái. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Tĩnh tâm Linh mục Đoàn Giáo phận Hưng Hóa năm 2014. Thành công việc mở nước Chúa không hề tại ở tài khéo hay nhiệt tình của nhà truyền giáo mà thôi, nhưng trước hết do niềm tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa tràn đổ trên chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Đó là lời Đức Viện Phụ Đa Minh Phạm Văn Hiền, dòng Si Tô Phước Sơn, chia sẻ cho Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hưng Hóa trong buổi tĩnh tâm ngày 3 tháng 11 năm 2014 tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thuộc Giáo Phận Hưng Hóa. Tham dự tuần tĩnh tâm từ ngày 3 đến 8 tháng 11 năm 2014, có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, hơn 80 linh mục triều và dòng đang phục vụ tại giáo phận, cùng 8 thầy đã mãn trường đang làm việc mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Đúng 14 giờ cùng ngày, tuần tĩnh tâm đã được khai mạc tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ Hà Thạch. Đây là dịp rất tốt để quý cha tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban trong năm qua và xem xét bản thân về tương quan với Chúa, với bản thân và với giáo dân, nhất là cung cách truyền giáo. Đức Viện Phụ đã lấy tông huấn niềm vui của tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco để làm đề tài cho tuần tĩnh tâm. Đây là tông huấn đầu tay của Đức Thánh Cha Francisco kể từ ngày lên kế vị Thánh Phêrô. Tông huấn này được đánh giá rất cao về chiều sâu và tầm nhìn của vị giáo hoàng người Argentina. Tông huấn đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng Đức Viện Phụ chia sẻ chủ yếu về khía cạnh truyền giáo trong chương 5. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha nói, duy trì nhiệt tình truyền giáo sống động đòi hỏi chúng ta vững vàng tin cậy vào Chúa Thánh Thần, vì Người là đấng cứu giúp những nỗi yếu hèn của chúng ta. Ngoài phần mở đầu và kết thúc, Đức Viện Phụ chia làm 7 bài. Bài thứ nhất giới thiệu tổng quát về tông huấn niềm vui của tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Bài thứ hai trở thành những con người đầy thần khí. Bài thứ ba Labora, sự vươn tới tha nhân sau khi đã thực hiện một cuộc ra đi. Bài thứ tư, vươn tới tha nhân với tình huynh đệ. Bài thứ năm, xin cho chúng nên một để thế gian tin rằng cha đã sai con. Bài thứ sáu, Thiên Chúa dẫn chúng ta đi vào nội tâm. Bài thứ bảy, hoạt động nhiệm màu của Đức Kitô phục sinh trong chiến sĩ tin mừng đầy thần khí. Ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm, Đức Cha Giáo Phận muốn chia sẻ cùng quý cha những thông tin liên quan đến giáo hội toàn cầu và giáo hội địa phương để cùng nhau sống và liên kết trong một sự hiệp nhất yêu thương. Đức Cha nói, linh mục là linh mục của Chúa, của giáo hội, thì mình cần phải biết liên kết với Chúa, với giáo hội, nhất là với giáo phận của mình. Nếu người nào không suy nghĩ và thực hành như vậy, thì không khác nào cành nho không gắn liền với thân nho. Vào lúc 17 giờ là giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và hát kinh Te Deum, kết thúc tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12 do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Trên đường từ Israel trở về Vatican hồi tháng 5 năm nay, được hỏi về viễn cảnh phong thánh cho Đức Pio thứ 12, Đức Thánh Cha Francisco ngụ ý cho thấy việc này hiện chưa làm được vì còn chờ một phép lạ như luật lệ đòi hỏi. Câu trả lời này trong những hoàn cảnh bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng vì câu nói ấy được nói ra không lâu sau ngày Ngài phong thánh cho Đức Gioan 23, mà không cần một phép lạ như luật lệ đòi hỏi. Có người cho đó chỉ là một thủ thuật ngoại giao mà thôi. Vì Ngài vừa trở về từ đất nước vốn chống Đức Pio thứ 12 hơn ai hết trên quả địa cầu này là nước Do Thái, nơi Ngài được viếng viện bảo tàng tưởng nhớ các nạn nhân diệt chủng Yad Vashem. Trong đó, nhan nhãn những lời lên án vị giáo hoàng của Thế chiến thứ hai. Bên trong tâm tư Ngài, không ai biết Ngài nghĩ gì về Đức Pio thứ 12. Có người cho rằng, Ngài rất muốn phong chân phúc cho vị giáo hoàng vừa thông thái vừa thánh thiện này. Theo Andrew Galia Đức Si, để đẩy nhanh diễn trình phong chân phúc cho Đức Pio thứ 12, Đức Francisco rất có thể sử dụng một thủ tục gọi là Equipollent Canonization, một thủ tục Ngài từng sử dụng nhiều lần từ ngày lên ngôi giáo hoàng. Thủ tục này được tạm dịch là phong thánh hữu hiệu tương đương, diễn ra khi một người thánh thiện được thừa nhận là thánh mà không qua thủ tục phong thánh chính thức. Dĩ nhiên, vị này phải đã được tôn kính từ lâu tại một số nơi đặc thù nào đó rồi. Nay Đức Giáo Hoàng dùng quyền của Ngài nới rộng việc tôn kính này ra khắp giáo hội hoàng vũ. Đức Francisco có lý để làm việc trên, vì hồ sơ phong chân phúc của Đức Pio thứ 12 đã được nghiên cứu một cách sâu sắc bởi chính anh em dòng tên. Hào quang thánh thiện của Đức Pio thứ 12 hết sức rộng lớn và tỏa sáng rất xa. Ngài không những thánh thiện, lại còn có hồng phúc tiên tri nữa. Việc ấy rất có thể xảy ra trong một tương lai gần. Tuy nhiên, ở thời điểm Thế chiến thứ ba từng mãn như hiện nay, nói theo lời của Đức Francisco, thì đọc lại các diễn văn của Đức Pio thứ 12, ta có thể có được con đường phải theo đối với hòa bình thế giới. Nó cũng có thể giúp ta tập chú vào một số lỗi lầm ngoại giao có tính chiến lược. Dưới thời Đức Francisco, nền ngoại giao của Tòa Thánh không đi theo duy nhất một quỹ đạo. Ngài từng biến cầu nguyện thành một khí cụ ngoại giao. Từ Hán Thành bay về, Ngài nhắc lại rằng buổi cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông tại Vatican không vô ích. Dù sau đó không bao lâu, chiến tranh ác liệt đã diễn ra tại Gaza. Tại Nam Hàn, ngoài lời kêu gọi đôi bên đại hàn hòa giải, Ngài còn kêu gọi các quốc gia chưa có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh khởi sự một cuộc đối thoại anh em. Vì người Kitô hữu không đến như những người xâm chiếm. Chiến lược với các nước Á Châu dường như là chiến lược ngoại giao tử đạo, nghĩa là không chỉ tìm kiếm một cuộc đối thoại ngoại giao, mà tìm cách biểu dương cái đẹp của Kitô giáo qua các điển hình sáng chói, để phúc âm hóa bằng lôi cuốn. Mọi điều khác sẽ đến sau. Chính vì lẽ này, án phong chân phúc cho các tử đạo đầu tiên của Bắc Hàn đã được mở ra. Và trong một tương lai không xa, sẽ là các vị tử đạo của Campuchia, một trong 7 nước Á Châu chưa có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Bất kể các cố gắng trên, gần đây có lúc Đức Francisco đã hướng về một chiến lược ngoại giao có tính can thiệp nhiều hơn. Thực vậy, trên chuyến bay từ Hán Thành về, Ngài ủng hộ một can thiệp ở Iraq để chặn đứng kẻ gây hấn. Chặn đứng chứ không bỏ bom. Ngài cũng nhắc tới Liên Hiệp Quốc, nhắc lại một nguyên tắc được Tòa Thánh luôn theo đuổi trong các vấn đề nhân đạo. Nguyên tắc này nói rằng, cần phải có lực lượng can thiệp của quốc tế. Các quốc gia không được kéo dài chiến tranh và nên hợp sức ngăn chặn chiến tranh. Cụ thể hơn, Đức Phanxicô minh nhiên nhắc tới vai trò của Liên Hiệp Quốc. Can thiệp quốc tế phải nằm dưới thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhưng Liên Hiệp Quốc có phải là cơ quan mạnh đủ để hỗ trợ các quốc gia hay không? Liệu việc tụ họp các quốc gia theo công thức này có phải là khí cụ hữu hiệu giúp thực hiện ích chung không? Nó có đủ thẩm quyền hay không? Đấy là chỗ Đức Pio thứ 12 có tiếng nói giá trị và hợp thời. Đúng là Tòa Thánh luôn cổ vũ sự dấn thân và tầm quan trọng của Liên Hiệp Quốc. Nhưng cũng đúng là Tòa Thánh luôn yêu cầu một Liên Hiệp Quốc cải tiến. Người ta cho rằng, nguyên trạng Liên Hiệp Quốc khó đương đầu được với cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Iraq. Vì trước cuộc khủng hoảng này, nền ngoại giao sự thật đã trở thành con đường duy nhất để xây dựng một hỗ trợ ngoại giao cho hành động. Đây là điều Đức Pio thứ 12 đã tiên đoán trong sứ điệp truyền thanh lễ Giáng sinh năm 1954. Sứ điệp trên đáng cho chúng ta đọc lại toàn bộ. Trong số các sứ điệp truyền thanh của vị giáo hoàng này, người ta thường chỉ nhớ tới các sứ điệp đọc thời Thế chiến thứ hai, vốn đại biểu cho một thông điệp xã hội thực sự và là nền tảng cho thông điệp Pacem in Terris, hòa bình thế giới, của Đức Thánh Giáo Hoàng John 23. Và cho văn kiện của Công đồng Vatican II liên quan tới giáo huấn xã hội công giáo. Ít ai nhớ tới sứ điệp Giáng sinh năm 1954, được tuyên đọc lúc thế giới đã bị chia thành khối, và sự hòa bình chỉ được duy trì vì các bên thù địch sợ sự tàn phá hộ tương. Đức Pio thứ 12 nói rằng, hòa bình lạnh chỉ là một yên ổn tạm thời, tùy thuộc cảm thức sợ sệt, một cảm thức hay thay đổi. Trong sứ điệp trên, Đức Pio thứ 12 lên án ý niệm coi chiến tranh như một dụng cụ chính trị, lệ thuộc sai lầm của những người cai trị. Ngài coi nó như một ý niệm phi lý và vô luân về chiến tranh. Ý điểm này hết sức thịnh hành hồi đó và làm cho các cố gắng tránh chiến tranh của Ngài năm 1939 trở thành vô dụng. Phương châm nổi tiếng của Ngài là với hòa bình, ta không mất gì cả. Với chiến tranh, ta mất tất cả. Phương châm này được Đức Phanxicô cố tình trích dẫn thường xuyên. Ngài đi xa hơn, mọi cố gắng hay tuyên truyền chủ hòa phát sinh từ những người không tuyên xưng bất cứ niềm tin nào vào Thiên Chúa, luôn luôn là điều đáng nghi ngờ, và không có khả năng giảm thiểu hay loại trừ được cảm thức sợ sệt đầy xao xuyến. Chính niềm tin vào Thiên Chúa mới phát sinh ra sự chọn lựa hợp lý, không theo đuổi chiến tranh, và thay vào đó, theo đuổi việc sống như anh em. Đức Pio thứ 12 đã nhìn thấy trước các tai họa đang thành hình vì sự xuất hiện của chủ nghĩa vô thần thực tế, thị trường tự do và chủ nghĩa tiêu thụ. Ngài nói, quả là điều huyễn hoặc khi tin rằng ta có thể phó mặc hòa bình cho sự chăm sóc của một mình thị trường tự do, và trong tương lai cũng không khác gì khi niềm tin mù quáng từng đem lại cho kinh tế một sức mạnh huyền diệu tưởng tượng, sẽ được đem ra thực hành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Phanxicô và quan điểm hòa bình của Đức Pio thứ 12. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của bài viết này trong phần thời sự ngày mai. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Hỡi người quản lý thiên chúng, hãy vào từ bước thì chúng nước trời đồng thai một đời cùng ngủ. Hãy đi vào cùng chú công lao vương chú công lao. Chính chẳng vì Chúa đi nào, mỗi người mỗi việc làm sao cho tròn vương vàng một giả sắc son. Đi hành mọi việc thật ngon mới là thật ngon mới là. Hỡi người quản lý tin chung, hãy vào từ bước đi chung nước trời. Trời đóng ai một đời cùng ngủ, hãy đi vào cùng chú công lao vương thú công lao. Người thích chúng thì ta mọi việc, kẻ tâm thành thường biết nói ra sao cho êm đẹp môi nhà, sao cho vui vẻ thuận hòa dưới trên. Thuần hòa dưới trên, hỡi người quản lý tin chung, hãy vào từ bước đi chung nước trời. Trời đóng ai một đời cùng ngủ, hãy đi vào cùng thủ công lao vương thủ.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích trong tin mừng Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Dụ ngôn những nén vàng là dụ ngôn cuối cùng trong ba dụ ngôn được Thánh Matthew gom lại để nói lên chủ đề thời cuối cùng. Trong câu chuyện này, ai là ông chủ sắp đi xa, nếu không phải là chính Đức Giê-xu? Trước đây, một khoảng thời gian ngắn, chính người đã tuyên bố, ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ thấy Thầy. Người sẽ ra đi, để được Chúa Cha tôn vinh cách công khai và long trọng. Người cũng sẽ trở lại để tính sổ. Vì vậy, tin mừng Matthew đã nối kết câu chuyện xét xử tên gia nhân bất tài với cuộc phán xét chung. Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Ngoài ra, trình thuật hôm nay được đặt trong bối cảnh Đức Giê-xu sắp tiến vào Jerusalem và chịu khổ nạn. Con người sắp ra đi và trao phó vương quốc lại cho những người được tín nhiệm. các ông có nhiệm vụ làm cho vương quốc ấy được tiến triển. Một người kia sắp đi xa, liền gọi gia nhân đến mà giao phó của cải mình cho họ. Trước hết, tất cả các gia nhân đều được trao một số nào đó. Không ai trắng tay, không có vốn ban đầu. Tuy vậy, mỗi người nhận được số vàng không như nhau. Sau này, khi trở về, ông chủ tính sổ với mỗi người theo tình trạng không đồng đều này. Ông không đòi người nhận 2 nén, phải trả lại 5 nén. Ông đòi mỗi người theo mức độ ông đã giao, và chỉ chừng đó thôi. Thời gian của lịch sử nhân loại, đó là thời gian ông chủ đi vắng. Mỗi người bị đặt trước thử thách, như gia nhân được ông chủ trao phó những trách nhiệm lớn lao. Quả thế, đời sống của con người qua đi trong lúc dường như Thiên Chúa vắng mặt hay rút lui, để cho các thụ tạo có thể phát huy sáng kiến của mình. Điều này cho thấy Thiên Chúa rất tin tưởng và tôn trọng con người. Với các môn đệ của Đức Giêsu, nén vàng chính là anh em hãy đi đến môn dân làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ các điều thầy đã truyền cho anh em. Xem Matthew chương 28 từ câu 19 đến câu 20. Ngày lúc ấy, các môn đệ của Đức Giêsu, đặc biệt là ông Phêrô, được tung vào một thử thách ghê gớm để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Chẳng có ai ban sức mạnh cho ông ngoại trừ Thánh Thần của Thiên Chúa. Tất cả đã được trao cho các môn đệ, cho ông Phêrô. Ít lâu sau, giáo hội đụng đầu với bộ máy cầm quyền ở Roma, rồi với cuộc xâm lăng của dân Man Di, việc tiếp xúc với những nền văn minh xa lạ. Mỗi lần lại là những vấn đề mới. Nhìn chung, chỉ khi nào vượt lên khỏi sự sợ hãi, lúc ấy, hội thánh mới ý thức được rằng, tin mừng không phải là một kho tàng để cất giữ, nhưng là một hạt giống cần được gieo xuống, một vườn nho phải sinh hoa trái, một nắm men phải dậy lên, một cuộc phiêu lưu cần mạo hiểm, một số vốn phải sinh lời, và cuối cùng, một trách nhiệm phải chu toàn cho đến ngày ông chủ trở về. Như thế, ông chủ đi vắng, nhưng ông chủ đã tin tưởng vào các gia nhân. Ông đã trao phó toàn bộ gia tài của mình cho họ. Bổn phận của họ là phải làm lợi thêm, để khi ông trở về, ông sẽ tính sổ và ban thưởng. Ông chủ đi vắng, nhưng ông sẽ trở về. Ông chủ ra đi khá lâu, và cuộc thử thách vẫn kéo dài. Người ta có cảm tưởng rằng, ông không trở về, hay là ông đã chết rồi. Nhưng không, ông sẽ trở về, vào giờ phút không ngờ. Không ai biết được lúc nào ông chủ trở về. Chính vì vậy, Đức Giêsu khuyên các môn đệ phải sẵn sàng, phải tỉnh thức trong khi chờ đợi. Rồi đến lúc ông chủ trở về và đòi các gia nhân tính sổ. Những người đã sử dụng vốn liếng ông đã trao phó để sinh lợi. Ông ban tặng phần thưởng xứng đáng. Riêng với người đem cất kỹ nén vàng ông đã trao, ông xử phạt. Tại sao thế? Anh đã không sinh lợi thêm, nhưng ít ra vẫn bảo toàn nén vàng, không suy xuyển, mất mát. Thật ra, anh ta không phải là người bất lương, không sinh lợi thêm, không có nghĩa là ăn cắp, vậy anh ta không làm điều bất công, không lỗi đức công bằng. Tại sao anh lại bị của trách và bị xử phạt? Ông chủ của trách anh, không phải vì anh đã phạm tội làm trái lẽ công bằng, nhưng tại vì anh đã cư xử trái ngược với sự tín nhiệm ông đặt nơi anh. Thái độ đáng bị khiển trách của anh không phải là không làm lợi thêm cho ông chủ, nhưng chính là không dám làm. Lý do anh đưa ra để bào chữa cho thái độ của mình, anh sợ ông chủ là một người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Anh đã tính toán và nghĩ rằng, tốt hơn cả là không nên liều. Anh đã nghĩ sai về ông chủ, anh đã hổ nghi. Tội của anh là ở chỗ đó. Và ông chủ đối xử với anh như anh đã nghĩ về ông. Anh sợ ông, anh nghi ngờ ông, anh nghĩ ông là người hà khắc. Vậy ông xử với anh như anh nghĩ. Ông đã của trách anh là bất tài, là vô dụng, thu lại nén vàng đã giao, và hơn nữa, còn giam anh vào nơi tối tăm. Như thế, khi ông chủ tính sổ, thái độ tin tưởng hay hổ nghi sẽ là mức độ để ban thưởng hay xử phạt. Anh gia nhân được giao một nén, chỉ nghĩ đến sự hà khắc của ông chủ, nên anh bị phạt. Còn những người khác lại nghĩ đến lòng đại lượng của ông chủ, và họ đã sống theo đó, nên được ban thưởng. Càng tính toán kỹ, người ta lại trở về trắng tay, còn khi tin tưởng, người ta được tràn trề, vượt quá lòng mong ước. Đây là một thử thách lớn với con người. Kể từ thời Adam, người ta vẫn có thói quen coi Thiên Chúa như một vị bạo chúa hơn là một người cha đầy tình yêu thương. Đấng đã thiết lập giao ước với con người sau khi họ phạm tội. Đây cũng là ý nghĩ của những người biệt phái và kinh sư. Họ nghĩ rằng, chỉ có họ là người công chính, còn người khác thì không. Họ chẳng yêu mến gì Thiên Chúa, nhưng chỉ vì muốn an toàn và thu lợi về cho mình. Vì vậy, đương nhiên họ cũng hiểu Đức Giê-xu muốn ám chỉ họ khi kể dụ ngôn này. Như vậy, chắc chắn ông chủ sẽ trở về. Ông sẽ ban thưởng cho người yêu mến ông, sống xứng đáng với lòng tín nhiệm của ông. Ai sống ngược lại sẽ bị xử phạt. Một cách gián tiếp, dụ ngôn này đặt nền cho sự tự do của chúng ta. Nhờ bí tích thánh tẩy, mỗi người đã đón nhận những nén vàng và phải sinh lợi thêm. Mỗi người đều có trách nhiệm phát huy sáng kiến để làm tăng thêm những nén vàng. Tự do cũng đồng nghĩa với dám liều. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống như những người nô lệ, nhưng là như những người tự do, tức là biết quyết định về đời sống hiện tại cũng như tương lai của mình. Trong thời gian chờ đợi ngày Chúa trở lại, mỗi người chúng ta sẽ sử dụng, điều hành mọi sự, không phải như là tài sản riêng của mình, nhưng là của Đấng sáng tạo. Việc sử dụng tốt nhất chính là cộng tác tích cực vào việc xây dựng nước Thiên Chúa. Chúng ta sẽ không phân bì, tính toán mình nhận được nhiều hay ít, nhưng hiểu rằng mỗi người có những nén vàng, có vai trò và trách nhiệm riêng của mình. Thiên Chúa tín nhiệm mỗi cá nhân và giao cho mỗi cá nhân một vị trí đặc biệt. Có thể nói mạnh rằng, không ai giống ai. điều cần thiết là mỗi người phải hoàn thành vai trò lịch sử của mình. Bởi vì, vào ngày Chúa trở lại, người đòi mỗi người phải tính sổ, phải trả lời về những nén vàng mình đã nhận. Để được như thế, chắc chắn chúng ta phải vượt ra khỏi ý nghĩ cho rằng Thiên Chúa là người hà khắc. Trái lại, phải sống với người như với một người cha đầy tình âu yếm. Thái độ này sẽ khơi dậy lòng tin để dám thoát ra khỏi sự an toàn cá nhân, kể cả việc tỉ mỉ tuân giữ lề luật, và vươn tới tinh thần tự do, tinh thần của những người dám đưa ra sáng kiến và đảm nhận trách nhiệm của mình. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Có một câu chuyện kể rằng, trong trận chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ, tại Pennsylvania, mục sư Peter Miller rất được cộng đồng ái mộ. Nhưng trong xóm gần khu nhà thờ, có một người láng giềng rất oán ghét và nhiều lần nhục mạ mục sư. Anh ta lại là người phản quốc, nên bị tòa án Philadelphia kết án tử hình. Nghe tin ấy, mục sư Miller vội vàng đi bộ tìm đại tướng George Washington xin ân xá cho tên tử tội. Đại tướng trả lời: Tôi tiếc không thể thỏa đáp thỉnh nguyện của mục sư mà tha bổng cho người bạn thân của mục sư. Đại tướng bảo là bạn thân của tôi à? Phải nói, anh ta là một kẻ thù đê hèn nhất của tôi trên đời này. Mục sư nói sao? Mục sư phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân xá cho một kẻ thù. Thế thì là một chuyện khác. Tôi vì mục sư ân xá cho phạm nhân. Cầm tờ giấy ân xá của tướng Washington ký. Mục sư Miller tức tốc quốc bộ 15 dặm để đến pháp trường. Thoạt trông thấy mục sư, tên tử tội bảo: Kìa, tên Peter Miller đã lội bộ từ Ephrata đến đây, đặng để trả thù ta, bằng cách khoái chí chứng kiến cảnh ta bị xử treo đây mà. Anh ta vừa dứt lời, thì mục sư Miller cũng vừa vạch được đám đông tới nơi, trao tận tay anh tờ ân xá của Đại tướng Washington. Quý vị và các bạn thân mến! Cứ theo lẽ thường, chúng ta quan niệm. Thù thì phải trả. Anh chửi tôi thì tôi chửi lại. Anh đánh tôi thì tôi đánh lại. Nhiều bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc cũng cho thấy điều đó. Đôi bên kình địch nhau, cuối cùng chỉ còn một bên chiến thắng tồn tại, còn kẻ thất bại bị chết hoặc bị nhục mạ muôn đời và xa cơ thất thế trong cuộc sống. Lối sống đó tạo ra một sự chia rẽ ngay trong chính đồng loại của mình. Người được tôn vinh, kẻ bị sỉ nhục. Mục sư Peter Miller không sống theo quan niệm ấy. Ông không muốn có một sự chia rẽ và hận thù nào trong xã hội. Tất cả mọi người được tôn trọng và được yêu thương. Ông đã thi hành đúng phương châm dị đức báo oán theo gương cao cả của Chúa Giê-xu. Nhưng đứng cứu thế đã đi một bước xa hơn. Chẳng những cầu xin sự ân xá cho kẻ thù, mà chính Ngài chịu chết để đền tội cho những kẻ phản bội. Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Roma đã khuyên tín hữu Roma nhớ rằng hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Người Ba Tư có câu ngạn ngữ: trong sự tha thứ có niềm vui mà người ta không tìm lại được trong sự phục thù. Thật vậy, chỉ có hành động tha thứ, dị đức báo oán mới có thể mang lại sự hàn gắn mối tương quan bị đổ vỡ giữa con người với nhau, mới có thể đem lại niềm vui và sự bình an cho con người. Hành động đó là liều thuốc chữa trị vết thương lòng bị rạn nứt, và có sức mạnh biến đổi trái tim chai đá của con người thành trái tim biết yêu thương. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai có đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Xin cho chúng con biết bỏ qua những lối suy nghĩ nhỏ nhen ích kỷ, để có thể mở lòng tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Xin cho chúng con ý thức rằng, chính lúc tha thứ là chúng con mới được Chúa thứ tha và biến đổi lòng chúng con. Amen.
con không hề cơ than, tội con bao giờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị.